Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 9 Sự hòa hợp trong mối liên hệ, phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta đã học với nhau trong mối liên hệ, đó là làm thế nào để hòa hợp được trong một mối liên hệ. Đây là một vấn đề mà chúng ta đã thấy cái tầm quan trọng của mối liên hệ. Cho nên chúng ta sẽ nhớ có mấy vấn đề căn bản mà chúng ta phải học. Sự hòa hợp trong một mối liên hệ nó tùy thuộc vào bản chất và tình trạng của mỗi người. Sự hòa hợp của một người tùy thuộc câu trả lời về những vấn đề căn bản của đời sống. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi sẽ ra sao? Cái câu trả lời tôi là ai? Tôi sống để làm gì quan trọng lắm. Khi chúng ta trả lời câu hỏi này á, nó giúp chúng ta xác định được nhu cầu cuộc đời của mình. Và tôi cho rằng khi nào chúng ta khám phá ra cái chân lý này trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống hôn nhân chúng ta nó sẽ khác. Hễ khi nào mà chúng ta không nhìn nhận ra đúng nhu cầu của mình, chúng ta không nhận ra trách nhiệm của mình, và chúng ta không thể nào sống cho đúng được. Khi nói nhu cầu cuộc đời tôi là gì? Vì đó là sự sống mà tôi cần kinh nghiệm. Chúa tạo nên tôi vì cớ Ngài. Chúa cứu tôi, ban cho tôi sự sống đời đời. Nghĩa là Chúa đặt trong lòng tôi một cuộc đời để nhận biết Chúa. Chúa ban cho tôi chính Ngài để tôi sống với Ngài. Và chính vì vậy mà tôi yêu vợ tôi theo lời Chúa dạy, không phải để vợ yêu tôi, mà tôi làm theo lời Chúa dạy để tôi kinh nghiệm Chúa, bày tỏ Chúa cho tôi. Chúng ta sẽ nhận ra cái cách sống trong hôn nhân chúng ta nó sẽ khác ngay. Và cũng chính vì vậy mà nếu tôi yêu vợ tôi, vợ tôi không làm như điều tôi mong mỏi, thì chuyện gì xảy ra? Tôi sẽ giúp vợ mà tôi không trách. Là vì sao? Làm sao biết mình đã yêu? Nếu mọi chuyện cái đối tượng mình yêu đều thỏa mãn cho mình cả, đúng như mình mong muốn, thì mình làm sao mình biết mình yêu người đó hay mình yêu mình? Đúng không? Và đó là lý do mà khi sống với Chúa đúng với niềm tin của mình, tôi là ai? Tôi nhu cầu tôi là gì? Cái nhu cầu quan trọng cuộc đời của tôi chính là tôi muốn kinh nghiệm Chúa, tôi muốn được biết Ngài, và tôi muốn kinh nghiệm Ngài là đấng đang sống trong lòng tôi. Cho nên tôi sẽ vâng lời Ngài. Nó dẫn tôi đến, tôi nhận thức cái trách nhiệm cuộc đời tôi là gì? Sống vâng lời Chúa, thực hiện những trách nhiệm Chúa muốn tôi đối với vợ tôi. Nó hình thành tôi trong một cách sống. Đó là cách sống gì? Quan tâm, giúp cho vợ trở nên tốt hơn như Chúa đối với hội thánh. Yêu vợ như điều tôi chăm sóc cuộc đời tôi, như lời Chúa dạy. Mục đích là gì? Yêu vợ để biết Chúa hơn. Chúng ta kinh nghiệm được tình yêu vì sao? Chúng ta kinh nghiệm tình yêu vì cớ chúng ta hiểu tình yêu rất là thiết thực khi chúng ta sống cuộc đời để biết Chúa. Tôi nói ví dụ này, yêu một người mà không đòi hỏi người đó yêu lại mình dễ khó. Chúng ta lật ra với nhau Thời Gian Thứ Nhất đoạn 2 câu 7 đến câu 11.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn của anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.
Khi nói đến tình yêu thì Giăng nói rằng điều răn yêu thương là điều răn cũ rồi. Anh em biết rồi, anh em đã nhận từ lâu rồi. Vì đúng là điều răn Chúa dạy, hãy hết lòng, hết sức, hết trí mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời của mình và yêu người lân cận như mình là cái điều răn cũ rích rồi. Nghe hoài, từ cựu ước là đã nghe. Nhưng nó có một cái điều khác biệt bắt đầu trong câu 8. Bây giờ tình yêu nó trở nên mới với mình. Nó mới không phải vì mình chưa biết, nhưng nó mới vì Chúa bày tỏ tình yêu qua Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách mới. Vì tình yêu của Ngài nó được hiện thực trong cuộc đời của mình. Nó có nghĩa đơn giản thế này: tôi có thể yêu người khác, kể cả người khác hại tôi. Chứ tôi chưa nói đến chuyện tôi yêu vợ, ngay cả khi vợ không làm điều tôi muốn. Là vì nó có một điều khác biệt. Tôi không biết mọi người nghĩ sao, nếu ai làm hại hôn nhân của mình, làm hại vợ, hại con mình, hại bản thân mình, yêu được cái người đó không? Tôi nói hết sức thành thật như thế này: từ khi tôi mong mỏi điều trong cuộc đời tôi, trong hôn nhân của tôi, không phải là cái điều gì người bạn đời đem lại cho tôi, mà là tôi kinh nghiệm Chúa qua đời sống hôn nhân. Tôi biết Chúa hơn. Tôi thấy cái việc Chúa sống trong tôi nó trở nên thiết thực trong đời sống hôn nhân của tôi. Thì tôi thấy cái vấn đề này nó dễ giải quyết chứ nó không khó. Tôi nói ví dụ nha. Tôi đi nắng về, đi ngoài nắng chỉ mong mình về sao cho sớm, trước sau gì vợ cũng cho một ly nước chanh lạnh. Mà tôi mong đợi mau về tới nhà vì cớ sẽ có một ly nước chanh lạnh. À, vợ tôi hay chăm sóc tôi, cho nên tôi mong mỏi làm sao đi cho nó mau mau về nhà. Về tới nhà, vợ không có nhà. Thì thường thường cái phản ứng của mình là gì? Thất vọng, phải không? Nhưng mà khi tôi thấy tôi về nhà, vợ tôi không có nhà, có nghĩa là không có ly nước chanh lạnh. Lỗi có phải tại vợ không? Vì tôi nhớ Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 câu 31 nói với tôi rằng bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi, Chúa cho phép và Chúa dùng tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi đem ích lợi cho tôi. Có nghĩa là Chúa biết bây giờ tôi không cần ly nước chanh lạnh từ vợ, vì Chúa nói cái gì tôi cần thì Chúa cho. Mà nó không xảy ra có nghĩa là điều đó là điều không cần với tôi. Tôi đâu cay đắng vợ tôi làm chi. Tôi đâu bực bội vợ mới xuất hiện, em đi đâu về, sao không làm nước chanh cho anh. Tôi chắc chắn là tôi sẽ không làm chuyện đó. Là vì sao? Vì cái cuộc sống của mình đeo đuổi, mình mong muốn, mình đi tìm cái gì trong đời sống hôn nhân của mình. Và có một điều nữa, khi ai đó hại tôi, hại gia đình tôi biết chắc một điều: Thiên Chúa mới là đấng bảo vệ tôi, bảo vệ vợ con tôi, chớ không phải tôi là người bảo vệ tôi, bảo vệ vợ và con tôi. Vì làm sao tôi làm chuyện đó được? Nhưng khi tôi tin nơi quyền của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi, thì đối với tôi, mục đích của hôn nhân của tôi, cuộc sống của tôi là để biết Chúa hơn. Đây là cái sự thật là tôi muốn yêu cả cái người làm hại gia đình tôi. Tại sao tôi làm được chuyện đó? Là vì chính vì vậy mà tôi mới nói là trong cuộc sống của tôi, niềm tin nó phải thiết thực. Thiết thực là vì cớ trong đời sống của mình, những gì mà những điều Chúa nói trong Kinh Thánh đó, nó đến hiện thực với mình. Tôi đã từng có người làm mất một số tiền rất lớn của tôi. Nghĩa là ảnh hưởng gia đình tôi không? Ảnh hưởng trong gia đình tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi vẫn yêu cái mặt đó được. Tôi vẫn nói chuyện, tôi vẫn giúp đỡ, tôi không hề cay đắng cái người đó. Đó là kinh nghiệm lời của Chúa nó trở nên thiết thực với mình. Mình có thể kinh nghiệm sự bình an khi mình mất một số tiền lớn. Và hiểu được câu Kinh Thánh Giăng đoạn 14 câu 27: ta ban cho các con sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Mà đúng thiệt, tôi nghĩ rằng tại sao tôi có thể bình an được. Rồi tôi nhớ đến Philip đoạn 4 câu số 7: sự bình an của Chúa là điều vượt khỏi trí hiểu của tôi, sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí của tôi. Và tôi thấy rõ ràng là hai câu Kinh Thánh này nó trở nên thiết thực. Tôi kinh nghiệm nó không phải do nơi tôi giảng, mà do tôi trải nghiệm trong cuộc đời. Chúa ban cho tôi sự bình an ngay khi tôi mất một số tiền rất lớn ảnh hưởng đến gia đình của tôi. Và là một điều tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể thương được cái người làm mất số tiền lớn đó, ảnh hưởng gia đình của mình. Mình vẫn thương được. Tôi chỉ biết có một chuyện thôi. Đó là những gì Chúa nói với tôi trong Kinh Thánh nó trở nên thực tế trong cuộc đời của tôi. Cho nên tôi nhận ra một điều: Tùy theo mình nhìn nhận nhu cầu cuộc đời mình là gì, tùy theo mình sống với cái, mình hình thành nên cái trách nhiệm và mình hình thành cái cách sống để đáp ứng nhu cầu đó là gì, thì mình sẽ kinh nghiệm được. Chính vì vậy mà tôi dám chắc một điều, tôi có thể yêu vợ tôi, bất cứ vợ tôi cư xử nào, tôi vẫn có thể yêu vợ tôi như Chúa muốn. Tại sao tôi nói dám nói như vậy? Tôi biết mọi người thường thế nào khi nói với tình yêu. Đối với tôi thường hay nói thế này: tôi biết Chúa yêu tôi như thế này. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Giăng đoạn 17 câu 23 phần B: tôi kinh nghiệm Đức Chúa Trời yêu tôi như Ngài yêu con Ngài vậy. Và trong Giăng đoạn 15 câu 9, Chúa Giêsu nói rằng: Cha yêu thương ta thế nào, ta yêu con thế. Ồ, tôi là một người được Chúa yêu, không tùy thuộc vào tôi, mà tùy thuộc vào Ngài. Ngài yêu nhau thế nào thì Ngài yêu tôi. Ồ, cái này thì đúng là hiểu không hết, nhưng biết chắc chắn một điều: mình ở trong tình trạng nào, mình vẫn được yêu. Vì Chúa hứa Chúa yêu mình đó, nó không dựa vào mình, mà dựa vào Ngài. Ngài yêu nhau thế nào thì Ngài yêu mình vậy. Cho nên tôi cảm thấy một niềm vui, niềm vui mình luôn luôn là người được yêu. Nhưng mà còn một điều phước hơn nữa cơ, là đọc câu 26, Giăng đoạn 17 câu 26. Giăng đoạn 17 câu 23 nó là Chúa yêu tôi như Ngài yêu nhau. Nhưng câu 26 lại là một câu tuyệt vời lắm. Giăng đoạn 17 câu 26: Chúa đặt tình yêu của Ngài yêu nhau, Ngài đặt trong lòng của tôi. Đây là cái điều mà đặc biệt không? Chúa đặt tình yêu của Ngài yêu nhau, đặt trong lòng của tôi. Và trong Roma đoạn 5 câu 5, chúng ta lật ra Roma đoạn 5 câu 5, lời Kinh Thánh cho tôi biết một điều: khi tôi tin Chúa, Thánh Linh được ban cho tôi, Đức Thánh Linh ngự vào lòng của tôi. Thì có một chuyện xảy ra khi Thánh Linh ngự vào lòng tôi là gì? Đọc Roma đoạn 5 câu 5, chuyện gì xảy ra khi Thánh Linh được ban cho mình, khi Thánh Linh ngự vào lòng mình, khi mình tin Ngài, chuyện gì xảy ra? Chúa đổ tình yêu của Ngài một cách dư dật tràn đầy trong lòng tôi. Cho nên có một cái thực tế thế này: khi tôi là người tin Chúa, tôi kinh nghiệm Chúa ở với tôi, một trong những điều mà tôi nhận ra Chúa ở với tôi đó là Ngài cho tôi tình yêu của Ngài, nên tôi mới có thể yêu được người làm hại tôi, hại gia đình tôi vẫn yêu được. Thì huống hồ gì vợ tôi. Tôi sẽ yêu vợ tôi như lời Chúa dạy, vì chính Ngài yêu vợ tôi qua tôi. Vì Ngài đặt tình yêu của Ngài yêu vợ tôi trong cuộc đời tôi. Và đó là lý do mà khi chúng ta bước vào trong hôn nhân, chúng ta sống với người khác, và đặc biệt chúng ta sống với người bạn đời của mình, có một điều khắc ghi trong lòng của mình rằng mình có khả năng yêu như lời Chúa dạy, cuộc đời chúng ta nó sẽ khác ngay. Chúng ta sẽ không để cho cách cư xử của người bạn đời chúng ta điều khiển tấm lòng và tâm trí chúng ta. Hầu hết những rắc rối trong các mối quan hệ là chúng ta để cái phản ứng của người khác, hay cái đáp lại của người khác, hay những điều người khác làm với mình, cái thái độ, cái việc làm của người khác, nó chi phối tâm trí và tâm lòng của mình. Nhưng khi chúng ta đặt cuộc đời mình với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra cách chúng ta sống nó sẽ khác. Chúng ta không đi tìm một cuộc sống ổn định, chúng ta cũng chẳng đi tìm một cuộc sống để chúng ta thỏa lòng, chúng ta cũng chẳng đi tìm một cuộc đời công ăn việc làm phát đạt, chúng ta cũng chẳng đi tìm một cuộc đời luôn luôn khỏe mạnh. Chúng ta chỉ đi tìm một điều: xin cho con biết Ngài hơn, và con kinh nghiệm Ngài đang sống trong con. Cuộc đời chúng ta sẽ khác ngay. Chính vì vậy mà tôi nói rằng sự hòa hiệp trong mối liên hệ bất cứ với ai, và đặc biệt với người bạn đời của mình, nó tùy thuộc vào cách chúng ta trả lời câu hỏi: tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi đi về đâu? Chắc chắn tương lai tôi không tùy thuộc cách người bạn đời cư xử với tôi. Tương lai tôi trong tay Đấng yêu tôi, cầm quyền cả thế giới này. Vợ tôi không làm hại tương lai tôi được, cũng chẳng làm cho tương lai tôi tốt hơn được, vì Thiên Chúa là Đấng nắm giữ tương lai tôi. Cuộc sống của chúng ta trong hôn nhân, trong bất cứ mối liên hệ nào, nó sẽ rất khác biệt. Tại sao câu trả lời căn bản này ảnh hưởng trong các mối liên hệ? Vì một điều đơn giản thế này: khi tôi trả lời tôi là ai, khi tôi hiểu được Tôi nhận ra giá trị cuộc đời của tôi. Tôi thấy muốn có kinh nghiệm về cuộc đời của mình, giá trị của mình trong các mối liên hệ, thì điều này cho tôi nhận ra tôi sẽ tìm gì trong đời sống vợ chồng. Tôi sẽ thấy tôi cần làm gì trong đời sống vợ chồng. Tôi tìm kiếm gì, tôi cần gì, khi tôi hiểu tôi là ai. Kinh Thánh nói rằng tôi là người của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất muốn tôi sống với vợ tôi làm sao mà vợ tôi nhận ra tôi là người của Đức Chúa Trời. Tôi dám chắc là chúng ta sẽ sống khác. Chúng ta sẽ là ông chồng không giống với ông chồng khác. Vì ông chồng này là ai? Ông chồng này là người mà muốn vợ nhận ra mình là người của Đức Chúa Trời. Hiểu ý tôi nói không? Cuộc sống chúng ta đối xử với nhau sẽ hoàn toàn khác. Tôi cho rằng khi chúng ta sống và luôn luôn nhận ra rằng mình sống với người khác để người khác nhận ra mình là ai, mình là người được yêu, được chọn. Và tôi cũng mong vợ tôi cũng nhận ra tôi là người được Chúa yêu, được Chúa chọn. Khi tôi ý thức mình là ai và cái giá trị của mình như vậy, thì tôi cư xử với người bạn đời tôi sẽ khác chứ, đúng không nào? Mà tôi nhận ra một điều này nữa, đó là dù tôi chỉ là một con người rất giới hạn, mà trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 câu 6 cho tôi hiểu rằng Chúa có thể dùng tôi để bày tỏ người khác biết về Ngài qua tôi. Cho nên khi tôi đối xử với vợ tôi hiểu mình là ai, tôi hiểu mình là người mà Chúa dùng để làm cho vợ tôi, con tôi, những người quanh tôi biết Ngài là ai. Tôi chắc chắn là khi tôi mà bắt đầu mà có cái gì mà cảm thấy bực bội thì tôi nghĩ ngay tôi là ai, thì tôi sẽ khác ngay. Hiểu không? Tôi sẽ không cư xử với người khác, kể cả với vợ, theo cách người đó hay vợ tôi đối xử với tôi. Vì tôi ý thức rằng mình là ai? Mình là người cư xử với vợ thế nào để vợ nhận ra Chúa yêu vợ qua cuộc đời của mình. Cuộc sống chúng ta nó khác à. Cho nên cái câu trả lời tôi là ai, nó là một cái yếu tố quyết định rất quan trọng, định hình cách chúng ta sống, và kể cả trong mối liên hệ vợ chồng. Có nghĩa là nếu hỏi tôi là ai, thì tôi có thể nói rằng tôi là người chồng mà Chúa muốn qua cuộc đời của tôi, vợ tôi biết Chúa yêu vợ tôi qua tôi. Tôi dám chắc mấy ông chồng mà cứ khắc ghi mấy chuyện đó sẽ đổi cách cư xử ngay, đúng không? Cái cách mình đối xử với vợ nó sẽ khác ngay. Và ngược lại, nếu mình là người vợ thì chuyện gì? Mình sẽ học chuyện vợ vâng phục chồng là gì. Nhưng ý tôi ở đây muốn nói rằng tôi có khả năng để làm điều Chúa muốn tôi làm. Qua cuộc đời của tôi, người bạn đời tôi sẽ nhận biết Chúa yêu người qua tôi. Nghĩa là người vợ vâng phục chồng, giúp đỡ chồng để làm gì? Để người chồng nhận ra rằng Chúa yêu mình qua vợ mình. Người chồng đối xử với vợ mình để làm sao mà vợ mình nhận ra Chúa yêu vợ mình qua cuộc đời của mình. Khi mình trả lời được tôi là ai. Và nhớ luôn điều, cái mạng lệnh quan trọng của một cơ đốc nhân, của người tin Chúa là gì? Hãy đi khiến cho muôn dân có vợ tôi. Tôi dám chắc là muôn dân có vợ tôi trong đó. Mà người mà tôi cần đi, cần tiếp xúc đó là ai? Là vợ tôi. Và mạng lệnh cuộc đời mà Chúa muốn tôi thực hiện là gì? Hãy làm cho vợ tôi trở thành môn đệ của Chúa. Cho nên khi tôi đến với vợ tôi không mong vợ tôi sẽ trở nên người như tôi muốn, mà tôi sẽ giúp vợ tôi trở thành môn đồ của Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Cái đòi hỏi của tôi với vợ tôi nó sẽ khác ngay. Cho nên nhiều khi mọi người nói vậy lý thuyết quá sao làm được. Tôi nói đúng, nếu không có Chúa trong lòng. Đức tin thật nó không phải là đi tham dự một tổ chức tôn giáo hay đi học bí quyết để yêu. Vì chuyện biết cách để yêu, yêu thiệt hay không lại là chuyện khác. Chúng ta cần tha thứ cho nhau, mà tha được hay không lại là chuyện khác. Cho nên cái vấn đề nó trở nên lý thuyết nếu mình với Chúa là lý thuyết. Nhưng nếu mình có Chúa thật trong cuộc đời của mình, thì những điều mà tôi nói đây, Chúa làm cho tôi, Chúa cũng làm cho mọi người. Khi chúng ta là người có Chúa trong lòng. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, Chúng ta sẽ thấy không? Nếu chúng ta trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi nhận ra nhu cầu của đời tôi hình thành được cách sống trong tôi biết khi tôi bước vào hôn nhân gia đình tôi tìm gì, tôi cần làm gì qua đời sống vợ chồng của mình, nó mới tạo ra được một mối liên hệ mà dẫn đến sự hòa hiệp. Vì sao? Vì cả hai không phải là mục đích của nhau thì mới hòa hiệp được. Còn nếu cả hai đến với nhau đòi hỏi người kia sẽ làm cho mình trở thành trọng tâm thì bảo đảm, tôi không biết dùng từ gì nhỉ, hai cái tôi mà đụng nhau thì đương nhiên là có vấn đề. Chừng nào mà hai cái tôi ai cũng muốn người kia làm vừa lòng mình thì chắc chắn có một điều, sẽ có xung đột. Làm sao có sự hòa hợp như ý muốn của Chúa được? Vì cái quan trọng trong cuộc đời mình là gì? Chúa nói rõ lắm. Trong khi tôi đọc Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32, tôi hiểu rằng Chúa muốn tôi yêu vợ làm sao để vợ nhận ra rằng Chúa yêu vợ tôi. Vì Kinh Thánh nói rằng vợ chồng yêu nhau phải phản ảnh được tình yêu của Chúa với hội thánh. Thì tự nhiên cách sống của mình nó sẽ khác ngay. Và mình nhớ luôn chuyện này. Vợ tôi không phải là người đem hạnh phúc cho tôi, cũng chẳng phải là người bảo vệ tôi, cũng chẳng phải là người hướng dẫn cuộc đời tôi. Và vợ tôi cũng nhận ra rằng tôi không phải là người bảo vệ vợ tôi, cũng chẳng phải là người hướng dẫn vợ tôi được. Vì tôi với vợ tôi rất giống nhau, chỉ là hai tội nhân. Và cho nên khi chúng ta sống đúng và hiểu mình là ai, mình biết bước vào mối liên hệ hôn nhân mình cần tìm gì, mình cần cái gì, tự nhiên vấn đề nó sẽ khác. Tôi cho rằng nếu mà mình không có Chúa trong lòng nói cái chuyện này, mình nói lý thuyết quá, tôi dám chắc lý thuyết thiệt đó, ngoại trừ mình kinh nghiệm Chúa thật. Tôi nói là Chúa bảo vệ tôi bằng cách nào? Nếu Chúa bảo vệ ông Joseph ngày xưa, bất cứ chuyện gì ai cư xử với ông, từ ba mẹ đối với trong nhà đối với ông, anh em đối với ông, ông chủ đối với ông, bạn tù đối với ông, tất cả mọi chuyện đó, ông nhìn lại ông nói Chúa dùng hết mấy chuyện đó đem ích lợi cho cuộc đời của ông và để huấn luyện cuộc đời ông, dùng ông cứu nhiều người. Thì tôi cũng biết một điều này, vợ tôi cư xử thế nào với tôi, dù tôi ưng hay không ưng, tôi đồng tình hay không đồng tình, Chúa đều dùng để đem lại ích lợi cho cuộc đời tôi. Thế thì cay đắng với vợ làm gì? Nói ích lợi gì đâu. Tôi cay đắng với vợ tức là tôi không chấp nhận chuyện Chúa cho phép xảy ra với tôi. Mọi người hiểu vấn đề không? Cho nên cái câu nói tôi là ai nó phải chi phối cuộc đời mình, bất cứ mình ở tuổi nào, ở độc thân hay không độc thân, có gia đình hay không có gia đình, hay là quá rồi nó cũng vậy thôi. Nghĩa là khi tôi hỏi, tôi trả lời được câu hỏi tôi là ai, sống làm gì, vấn đề nó sẽ khác ngay. Chính vì vậy mà tôi nói lý thuyết hay không, nó tùy thuộc vào chuyện gì? Tôi với Chúa thế nào? Đúng không? Và tôi cho rằng đây là một vấn đề mà mỗi chúng ta phải nhìn nhận lại để hiểu ra điều quan trọng cuộc đời của mình. Cho nên nếu ai chưa thể trả lời câu hỏi tôi là ai, thì nhớ từ đây trở đi đừng coi thường câu đó, hãy đi tìm câu trả lời. Muốn có câu trả lời thì đừng hỏi vợ mình hay chồng mình, mà hỏi ai? Hỏi đấng dựng nên mình. Và Chúa bày tỏ điều đó cho chúng ta. Tôi dám chắc mọi người, hễ mình hiểu mình là ai trong tay của Chúa, cách mình sống với người khác và đặc biệt với người bạn đời của mình sẽ khác với người khác. Và cái cách mình, tôi nói thật là tôi thấy sách báo nó bán rất nhiều về nói chuyện hôn nhân, gia đình, dạy con, đủ thứ trên đó, mà thiệt sự tôi đâu có đọc. Không bao giờ học cách bí quyết đem hạnh phúc hôn nhân gì, là không bao giờ tôi đọc mấy đó trơn á. Vì tôi biết chắc chắn một điều, câu trả lời nó phải nằm từ lời của Đức Chúa Trời. Và khi tôi khám phá cái chân lý đó trong cuộc đời của mình thì tôi cảm thấy rất là phước hạnh. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ, sự hòa hợp chúng ta với người khác tùy thuộc sự hòa hợp chúng ta với Thiên Chúa. Adam, Eva hòa hợp với nhau khi xa cách Chúa, bắt đầu tự vệ và tạo ra chia rẽ chống nhau. Cho nên đây là cái nguyên tắc Muốn có kinh nghiệm sự hòa hợp trong các mối liên hệ thì hãy nhớ mối liên hệ với Thiên Chúa. Nó là yếu tố quyết định. Xin Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta nhớ bài học quan trọng của ngày hôm nay chúng ta là gì? Làm thế nào để hòa hợp được trong một mối liên hệ? Sự hòa hợp trong một mối liên hệ nó tùy thuộc vào bản chất và tình trạng của mỗi người. Sự hòa hợp nó tùy thuộc vào câu trả lời căn bản của đời người. Tôi là ai?
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 10, Sự hòa hợp trong mối liên hệ phần 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Nhau đến chăm xem Chúa thôi, chẳng vì những ơn lạ lùng Chúa ban, lòng đầy vòng tay Chúa cha, cùng ta ơn cha cao quý, thì tất cả những phước thiên thượng Chúa đã ban cho cuộc đời. Vinh thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao của trên ngôi ngôi, dâng lên cha muôn câu hát. Chúa đã chúng con luôn không thờ Ngài, quyền xin Chúa thanh hóa tâm này, trào dâng nỗi khát khao Ngài bằng lửa thiêng, vì Cha vẫn bên con đời đời. Ngài dìu con mỗi ngày bằng tình yêu không bến bờ, tràn ngập trong tâm con tiếng ca, lời khen Chúa mãi trong đời con. Nào ai như Giêsu, hoàn toàn vượt trong mỗi lúc. Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời. Vinh thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao vô trên muôn ngôi, dâng lên Cha muôn câu hát. Chúa đã chúng con luôn tôn thờ Ngài, quyền xin Chúa thanh hóa tâm này, trào dâng nỗi khát khao Ngài hoàn lửa thiêng, vì Cha vẫn bên con đời đời.
Vì Cha vẫn bên con đời đời.